This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Giờ đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào Thanh Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và xin chào chị Vũ Thanh Thủy và xin được trở lại với quý vị trong chương trình Tình yêu và gia đình. Ngày hôm nay là ngày mùng 5 của Tết, mùng 5 Tết thì chúng ta nhớ đến trận đại thắng quân nhà Thanh của vua Quang Trung. Và ngày hôm nay ngày mùng 5 Tết thì ở tại Dallas Fort Worth này trời u ám vô cùng, đúng là mình nhìn ra đúng là mưa xuân mưa phùn đó chị Thủy. Còn ở Houston này như thế nào ạ?
À, cũng y hệt như vậy chị Thương Nga ơi, tưởng tượng là chị đang tả cang cảnh ở tại Houston đó. Cũng giống y hệt như vậy, đúng là hai thành phố chị em với nhau có khác, thành ra giống y chang, cái này phải là chị em sinh đôi đó chị Thương Nga. Nhưng mà hôm nay đã qua một tuần nghỉ Tết rồi thì chị có được bình an hạnh phúc không? Có phát tài, phát lộc, phát phúc gì không chị Thương Nga?
Dạ vâng, khi mà bất cứ gặp người nào mình cũng hỏi đã phát tài chưa thì họ nói là phát rồi, phát ra chứ, mà tức là phát ra đó, tức là chứ chưa có thâu vô, nhưng mà ai thì cũng muốn thâu vô hết. Nhưng mà mình nói cái chữ phát tài đây có nghĩa là mình đã được cái may mắn gì chưa, mình có được ai lì xì chưa. Năm nay có bổ ít người lì xì cho Thu Nga quá à, thành đã chờ chị Thủy. Có người nói nhỏ thì phải lì xì lớn, rồi lớn thì phải lì xì nhỏ, cứ đảo lộn hết, biết làm sao mình có lì xì thôi à.
Dạ không, phải lớn phải lì xì nhỏ là
không,
một
năm nay ngược cái... rồi.
À, không, nhưng mà như chị nói là có chỉ ra mà không có vô. Cái gì chứ, cái tài, cái lộc, cái phúc là phải có ra thì mới có vào chị Thương Nga ơi.
Đúng rồi,
ra một thì sẽ vào hai.
Đúng rồi, nó phải luôn
vào hai vào ba. Nhưng mà hôm nay cũng vẫn còn là trong những cái ngày mồng Tết đó, thành ra chương trình tình yêu và gia đình muốn đưa ra một cái câu chuyện có tính cách giả tưởng nhưng mà cũng là cái hy vọng của rất nhiều người Việt Nam mình trong suốt bao nhiêu năm qua, nhất là qua những cái diễn biến, những cái tin tức thời sự mới nhất như ngày hôm nay. Chị Thương Nga cũng thấy đó, Lẻ Á Châu Tự Do có phát đi cái cuộc phỏng vấn về cái ông mà cựu lãnh sự Việt Nam ở tại Geneva và tại Thụy Sĩ đó, mà đã trước đây, vừa mới đây thì đã từ bỏ đảng, bây giờ thì lại xin tị nạn và tố cáo cái sự độc tài của chế độ Hà Nội, đã đe dọa và cầm tù các nhà đấu tranh và dân chủ nhân quyền. Rồi ông này không những đã bỏ như vậy, rồi ông lại còn quyết định hợp tác với cái phe đối lập, với là một cái ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam đã được thành lập từ cách đây 25 năm rồi ở tại Thụy Sĩ. Mà cái ông tổng thư ký của ủy ban này đó thì ông lại nói rằng cái hành động ông này từ xin tị nạn chính trị là một sự kiện đặc biệt, và nói thêm là phía cuối đường hầm dường như đã cận kề. Cái cuối đường hầm này có nghĩa như là chắc là hình như là người ta gọi là sao chị Thương Nga nhỉ? Cái vào cuối đường hầm thì một cái tia sáng đã le lói và cái tia sáng đó là cho đất nước Việt Nam. Cho nên chị em chúng tôi muốn đưa ra một cái câu chuyện giả tưởng, nhưng mà cũng có thể xảy ra lắm, nên là năm ngựa, ai cũng bảo năm ngựa rất là tốt, phải không chị Thương Nga? Bây giờ nếu mà Việt Nam trong năm tới không có còn chế độ cộng sản, không còn chủ nghĩa cộng sản ở trên quê hương, thì quý thính giả người Việt hải ngoại mình ở tại ngoại quốc sẽ làm gì? Chị Thương Nga ha?
Dạ vâng, nói thì là có vẻ là mình sẽ có nhiều người có thể nghĩ rằng đây là nói một cái chuyện mà chưa có xảy ra. Tuy nhiên là mình thấy rằng những cái điều mà giống như là chị Thủy vừa nói đó, cái việc mà cựu lãnh sự Việt Nam tại Geneva mà xin tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ, mà trong lúc mà sắp diễn ra cái phiên gọi là kiểm thảo hay là kiểm điểm nhân quyền định kỳ tại Liên Hiệp Quốc của Việt Nam gọi diễn ra, đó là ông Đặng Xương Hùng. Và ông đã bỏ đảng rồi, ông xin tị nạn. Và ngoài ra chúng ta biết, đã nghe những cái tin tức giống như là ông Lê Hiếu Đằng hay là ông Phạm Chí Dũng vân vân, là có nhiều người cũng đã là làm đơn xin ra khỏi đảng. Đó là những cái người mà họ làm giấy tờ đàng hoàng. Và mình biết còn có rất nhiều người âm thầm bỏ đảng Cộng sản Việt Nam, tại vì sau khi một thời gian dài phục vụ, tuy rằng trễ nhưng mà cũng vẫn còn là hơn không bao giờ xảy ra, họ là thấy Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái nguyên nhân mà nó làm cho không phải là chỉ đất nước Việt Nam đứng trở lại mà lại đi thụt lùi. Vì vậy cho nên họ bỏ đảng, nhưng mà họ không có nói ra nhiều rầm rộ. Nhưng mà chúng ta biết là có một cái sự thay đổi lớn, giống như là cái việc mà chúng ta thấy rằng có nhiều thân nhân của các vị đấu tranh dân chủ cũng hiện đang có mặt ở nước ngoài để mà điều trần. Và chúng ta biết rất là nhiều thay đổi. Thành ra hôm nay chúng tôi có một cái đề tài gọi là hấp dẫn. Nghĩa là quý vị có thể là mình đang tưởng tượng là đất nước Việt Nam đã thay đổi rồi, không còn chế độ Cộng sản nữa. Trong mùa xuân, gọi là mùa xuân Việt Nam chứ không phải mùa xuân Ả Rập. Thì quý vị sẽ làm gì? Và quý vị thấy tương lai của chúng ta như thế nào? Đây giống như là chúng ta đi coi phim mà Back to the Future vậy đó. Chúng ta phải tưởng tượng là như vậy, phải không chị Thủy?
Dạ. Vâng, nhưng mà chị Thương Kha ơi, cái gì cũng phải, tất cả những điều mình mong ước mình phải có chuẩn bị.
Dạ vâng,
phải có
đúng
chuẩn
vậy.
Bị để mà khi cái điều mong ước xảy ra mình sẽ làm gì, để tránh cái tình trạng giống như Cộng sản Việt Nam đâu có bao giờ mà ngờ được là có thể chiến thắng được miền Nam đâu chị.
Đúng vậy.
Thành ra vì quá bất ngờ, thành ra họ làm hoảng, làm tiều, làm bậy, làm bạ, và rồi sau đó cương luôn, làm tàn hại cả một đất nước Việt Nam, làm hủy hoại cả miền Nam Việt Nam của mình. Thành ra cái điều gì cũng phải có chuẩn bị. Bây giờ Dũng giống như nếu ông Tiên, ông Bụt, bà Tiên hiện ra mà nói mình cho mình điều ước mà mình không biết mình ước cái gì, thì lúc bây giờ mình sẽ lung túng, mình lại ước củ dồi nhảy lên mũi mình thì mất công quá hả chị Thương à?
Cho nên phải có chuẩn bị. Rớt xuống phải không? Em thử
cái và mặc dù đây là một đề tài có tính cách chính trị, nhưng mà cũng trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, bởi vì các gia đình Việt Nam ở tại hải ngoại này sở dĩ có mặt ở tại đây là tại vì chúng ta chạy trốn Cộng sản. Khi mà không còn Cộng sản nữa thì các gia đình Việt Nam sẽ làm sao? Ông bà cha mẹ sẽ có trở về Việt Nam không? Sẽ có khuyên con cái về Việt Nam xây dựng đất nước không? Có lấy lại quốc tịch Việt Nam để mà tham gia bầu cử dân chủ không? Có rất bao nhiêu cái điều mà nếu mà không suy nghĩ trước, không có toan tính trước, đến lúc xảy ra một cái đó thì mình lúc bây giờ nhiều khi mình lại hoảng tiều, mình lại cũng lập lại y như là chế độ Cộng sản, mình sẽ trả thù, diệt hết, cho hết tất cả mọi người dân miền Bắc vào bộ đội Cộng sản với lại công an là vào hết trong các trại tập trung cải tạo, thì lịch sử Việt Nam lại tái diễn trở lại. Thì cũng không có gì tươi sáng cho đất nước cả, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta nghĩ rằng quý vị có thể là đóng góp chương trình. Tuy biết rằng đây chỉ là một cái điều mà giả tưởng, nhưng mà điều giả tưởng có thể trở thành sự thật. Giống như trước đây, đâu có ai nghĩ rằng mình có thể là lên mặt trăng, hay là mình có thể là bay được như những con chim. Ngay khi mà ông Nguyễn Trường Tộ mà ông đi về, ông đi qua Pháp rồi ông về, ông trình lại với vua, thì người ta cũng không tin là cái bóng đèn mà có thể là nó cháy mà nó lộn ngược xuống, hay là bánh, hay là cái xe đạp mà đi hai bánh có thể là chạy được, vân vân và vân vân. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, đúng không chị?
Cũng như hồi năm 75 thôi, đâu có ai ngờ được là chỉ trong hơn một thập niên sau đó thì cả một cái khối Cộng sản Liên Xô sụp đổ chị.
Đúng vậy.
Liên Xô là cái quốc gia đàn anh coi như hàng đầu thế giới về vấn đề Cộng sản, chủ nghĩa Cộng sản, thế mà sụp đổ tan tành kéo theo nguyên cả khối Đông Âu. Thành ra mình không bao giờ biết được, có thể sáng mai bừng mắt dậy là chúng ta được nghe tin thời sự loan báo, chương trình Chào Bình Minh sẽ loan báo rằng thể chế chủ nghĩa xã hội ở tại Việt Nam đã sụp đổ rồi, các đảng viên chạy trốn hết ra nước ngoài rồi, bây giờ họ đang trên cái đường chạy trốn rồi chị Thương Nga, ai cũng gửi con cái đi ngoại quốc, tẩu tán tài sản đi ngoại quốc để có gì thì chạy cho nó lẹ. Có nhiều người lại còn đi mấy nước khác nhau, mua nhà ở mấy nơi khác nhau, để nếu mà chạy sang Mỹ không được thì chạy qua Pháp, hay chạy qua, hay ngay cả chạy qua Singapore, chạy qua Mã Lai, nghĩa là họ đã tìm cái đường để mà tẩu tán rồi, thì biết đâu chuyện này sẽ xảy ra được. Thôi bây giờ mình cứ chuẩn bị trước đi chị Thương Nga ha.
Dạ vâng, đúng rồi. Thành ra quý vị biết rằng chúng tôi nói chuyện giả tưởng, nhưng mà nó reality. Tại vì chúng ta thấy có những cái sự thay đổi trong năm 2014 đầu năm nay, thì chúng ta thấy rằng có nhiều cái sự thay đổi mà cho thấy rằng đất nước Việt Nam đang biến chuyển và biến chuyển như thế nào. Thì quý vị có thể là chia sẻ với chúng tôi bằng cách là phân tích tình hình quý vị thấy rằng đất nước Việt Nam có sẽ được thanh bình trong một ngày rất là gần đây hay không? Và khi mà thanh bình rồi thì quý vị sẽ chuẩn bị cái tâm tư, cái tư tưởng của quý vị và cái chuẩn bị cái hành động của quý vị như thế nào? Có nhiều vị cứ nói rằng nước Việt Nam bây giờ là đang thay đổi nhiều lắm, rồi họ hô hào, nhưng mà thật tình ra họ vẫn ở đây, nghĩa là để mà sống một cuộc đời tự do sung sướng cho họ không về. Như vậy tại và như vậy thì khi mà đất nước tự do rồi, quý vị có về để mà đóng góp cho đất nước hay không, hay là quý vị vẫn tiếp tục ở đây? Và khi mà quý vị về rồi thì quý vị nghĩ trong đầu một cái vị mà lãnh đạo cho đất nước Việt Nam mới như thế nào? Có nhiều người nói rằng khi mà đất nước Việt Nam trở lại cái sự thanh bình, không còn cái chế độ cộng sản nữa, thì phải tốn ít nhất là 10 năm để clean up những cái gì mà cộng sản đã tạo một cái sự mà rối bời và rất là mà messy, mình là dịch sao chị ha, nghĩa là
hỗn loạn.
Có phải là mình tưởng tượng là có thanh bình xong là mình về là mình hưởng, ai sẽ là người lãnh đạo và chúng ta phải làm như thế nào để đất nước có được một cái sự tự do dân chủ thật sự, giống như chị Thủy nói, bây giờ mình về xong là mình bắt mấy tên cộng sản đó mình bỏ vào tù hay là mình sẽ tha cho họ, và khi mà tha cho họ rồi thì họ có để yên cho đất nước Việt Nam của mình hay không?
Tất cả những cái điều đó cần phải có những cái chương trình, những cái kế hoạch trước. Giờ chị Thu Nga có kêu gọi rằng mời quý vị hãy gọi vào phân tích để mà có đóng góp ý kiến về những cái điều có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng mà thưa quý thính giả, cái đề tài này thì có tính cách giả tưởng. Đây là một cái niềm mơ ước của người Việt Nam mình, cho nên mình cũng phải chuẩn bị để khi niềm mơ ước đã xảy ra thì mình biết phải hành xử ra sao. Nhưng mà khi mà quý thính giả đóng góp và phân tích, đóng góp ý kiến thì xin quý vị dựa trên những cái dữ kiện thực tế thời sự, chứ đừng dựa trên những cái tưởng tượng hay những cái giả tưởng hay những cái suy diễn của mình mà không có căn cứ. Bởi vì chúng ta phải nói có sách mới có chứng. Thí dụ như hồi nãy chị Thu Nga có nói đến cái chuyện là Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc đó sắp sửa xem xét cái tình hình thực hiện nhân quyền ở tại Việt Nam như thế nào, thì cái buổi đó sẽ tổ chức vào ngày mai thôi, ngay ngày mai, ngày mùng 5 tháng 2 ở tại Thụy Sĩ, thì Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ xem xét xem rằng Việt Nam thật sự có nhân quyền hay không. Và bây giờ đó rất nhiều, như hồi nãy cũng đã nói trong phần đầu đó, là gia đình của các nhà đấu tranh dân chủ trong nước đã đang có mặt ở tại Thụy Sĩ rồi để sẽ ra điều trần trong cái buổi này. Thì đây sẽ là một cái chương trình rất là ngoạn mục. Thì ra trong cái tiềm vui, trong cái tinh thần đó, chúng tôi muốn đưa ra cái đề tài này để trong cái phương diện khuôn khổ của tình yêu và gia đình mà thôi, các gia đình Việt Nam, các bậc cha mẹ, ông bà Việt Nam sẽ hành xử như thế nào? Sẽ có trở về nước không? Sẽ có khuyên con em mình về nước không? Và bây giờ nếu mà để chuẩn bị cho cái điều đó thì hiện nay cái thời, trong cái thời điểm này khi mà điều đó chưa xảy ra thì chúng ta phải sống làm sao và chuẩn bị như thế nào để khi điều đó xảy ra thì mình có thể sẵn sàng để mà bắt tay vào ngay tất cả để thực hiện những cái điều mơ ước đó, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Quý vị phân tích và quý vị cho biết cái cảm tưởng của quý vị, nghĩa là trên một cái mình dựa trên một cái gì mà nó phải là đúng, chứ không phải là chúng ta tưởng tượng. Tại vì những cái phim giống như là Back to the Future thì họ chỉ là làm cái phim giả tưởng về những cái máy móc tối tân mà có thể là đưa họ về quá khứ, rồi họ thấy quá khứ nó rắc rối quá rồi trở về hiện tại rồi tới tương lai. Đó là tôi Nga không nhớ exactly những trong cái nội dung của cái Back to the Future, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng rằng cái đường mà đi về Việt Nam càng ngày càng ngắn, và cái này là cái chuyện này sẽ thật sự xảy ra, reality, chứ không phải là chúng mình tưởng tượng. Vì vậy cho nên là xin quý vị gọi vào với số điện thoại là 713-664-8002. Và cũng như mọi lần thì chúng tôi xin thưa với quý vị là chúng ta thì chỉ bàn tán với nhau trong một cái tinh thần xây dựng, và chúng ta sẽ không có đem chỉ trích một cá nhân, một hội đoàn nào hết, để cho chúng ta có một cái chương trình trong sáng và lành mạnh. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm và chúng tôi có thể là cắt quý vị nếu mà quý vị chỉ trích. Dạ.
Cảm ơn chị Thư Nga đã nhắc cái điều đó. Hôm nay vẫn còn là ngày Tết, thành ra chúng tôi cũng nói trong tinh thần vui tươi, nói những cái điều lạc quan. Nếu mà quý vị có ý nói gì đó thì xin phép và xin không nhắc đến tên bất cứ cá nhân nào và cũng tránh cái chỉ trích. Xin đừng quên đây là chương trình tình yêu và gia đình. Chúng ta phải có cái mục đích để làm sao cho các gia đình Việt Nam được thêm niềm vui, thêm hạnh phúc và thêm những cái ý tưởng tích cực, những cái lý tưởng đẹp cho quê hương đất nước trong cái năm tới này. Chị Thu Nga biết rằng ngay từ đầu khi chúng ta vừa nói đề tài là thính giả đã gọi vào đây trên các đường dây rồi. Thành ra chúng tôi xin phép và được mời vị thính giả đầu tiên ạ. Dạ vâng ạ, xin mời ạ. Vâng, chúng tôi nghe đây ạ. Vâng, chúng tôi đang nghe đây, xin ông lên tiếng.
Dạ, xin chào. Dạ, xin chào chị Thu Nga và Thanh Thủy. Dạ.
Dạ.
À, tôi tên là Quân đó.
Dạ vâng, chào ông Quân.
Thì thấy là cái đề tài ngày hôm nay nó rất là thú vị, là bởi vì nó đáp ứng được cái sự mong mỏi của cái cộng đồng người Việt Nam mình sống ở nước ngoài, lúc nào cũng tha thiết là cái dân tộc ở đất nước Việt Nam mau sớm được có cái sự mà dân chủ. Thì cái điều đó thì như chị Thu Nga có nói, dù cái chế độ cộng sản nó có tàn ác, nó có ma mảnh cỡ nào, thì theo tôi đó, tôi thấy rằng cái vấn đề nó sụp đổ như cái đất nước đàn anh của Đông Âu thì nó cũng vấn đề là thời gian đối với cộng sản Việt Nam mà thôi. Bởi vì tôi thấy có một điều là tôi theo dõi cái sự kiện và những cái sự đấu tranh liên tục không mệt mỏi của các nhà đấu tranh dân chủ trong nước và hải ngoại đó, thì tôi thấy rằng họ có một cái niềm tin và họ có cái lý do của họ và họ kiên trì đấu tranh như vậy, và cho đến cái ngày hôm nay nó đã đạt được một cái số kết quả rất khả quan. Và tôi cũng sâu chuỗi lại những cái sự kiện đó và đi đến cái đúc kết rằng là cộng sản Việt Nam rồi sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ thôi, vấn đề là thời gian. Nhưng mà để trở lại cái câu hỏi là bây giờ cái vấn đề mình sẽ tính như thế nào sau khi mà cái chế độ cộng sản nó sụp đổ, thì tôi chỉ có ba cái điều ước là nếu cái điều đó nó xảy ra thì đó là một cái niềm hạnh phúc vỡ òa rất lớn của người dân tộc Việt Nam mình. Thì tôi là cái điều thứ nhất á, tôi sẽ về Việt Nam. Tất nhiên là về Việt Nam thì tôi có ba cái điều ước, là thứ nhất là tôi hưởng lại được một cái không khí hòa bình và dân chủ thật sự trên quê hương mình. Mặc dù bây giờ mình biết là cái điều đó nó cũng sẽ xảy ra thôi. Cái điều ước thứ hai của tôi đó là tôi mong được đi tất cả các nơi xa xôi và tôi sẽ chỉ lại cho người dân của mình thấy rằng những cái văn minh và những cái sự tiến bộ và những cái sự mà tha hóa mà coi như là những cái tội ác của cộng sản, mà chỉ cho người ta thấy được những điều đó, bởi vì còn rất nhiều người còn mê muội và hiểu lầm và thậm chí là không biết được cái thông tin bên ngoài. Và cái điều cuối cùng của tôi muốn làm cái điều thiện nguyện viên là góp một phần nào đó, và trước khi làm cái điều này tôi phải đi lùng hết mấy cái thằng cộng sản còn sót lại ẩn náu ở đâu, tôi lôi nó ra để cho tòa án người dân xét xử. Và tôi kiên quyết rằng đó là tôi mong muốn rằng không có để cho một cái mầm mống cộng sản nào sống sót sau cái thời mà dân chủ của người dân Việt Nam. Dạ, tôi xin hết ạ. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Quân. Ý kiến ông Quân rất là thú vị. Đó, nhưng mà không biết là ý kiến các thính giả khác như thế nào, tại vì bây giờ nếu chúng ta lại cũng tàn sát, lại cũng thì có khác gì cộng sản đâu. Cộng sản đã làm y như vậy đối với miền Nam. Biết chị Thu Nga nghĩ sao? Nên chị nghĩ rằng bây giờ làm sao đó, về mình cứ lột sạch tiền của tất cả những cái người đó đó chị, cho họ trắng tay, cho họ nghèo, cho họ với cái thửa đất để họ phải cày bừa, hay là nếu mà những người mà chạy trốn ra ngoại quốc hay rồi, thì mình, tại vì những tất cả những cái tiền bạc đó là mấy thật sự là tiền cướp của người dân. Trong khi hồi xưa đó, khi mà cộng sản đánh tư sản mãi bản đó để mà lấy cớ cướp của người dân, cứ gọi đó là cái tiền nợ máu của nhân dân. Nợ máu gì? Toàn là tiền mồ hôi nước mắt của người dân miền Nam trong bao nhiêu năm dưới thể chế tự do dân chủ đã gây dựng được, thì họ cướp không công. Còn bây giờ tất cả những tài sản họ đang có, cái đó mới thật sự là cái tiền cướp, tiền đi ăn cướp, phải không chị Thu Nga? Thành ra là sao lấy lại hết sạch sành sanh những cái đó. Cái đó là cái đủ để cho họ đau đớn, họ cũng lăn đùng ra mà họ depressed, mà họ chết rồi. Tại vì họ quen hưởng chứ không làm, phải không chị?
Làm
đó
gì
là
làm?
Cái cách trả thù nó vừa nhẹ nhàng mà nó vừa hợp lý mà không bán.
Nhưng mà phải trả thù chứ không có thể không trả thù được.
Không thì trả thù bằng cách đó đó chị. Trả thù bằng đúng cách rồi. Là lột sạch sành sanh không còn là đông xuống này cho người hết.
Thì
cho
cũng
họ
còn
nếm
tốt
cái mùi đau khổ.
Còn tốt hơn là bỏ vợ họ vô trong tù, gọi là tù cải tạo 30 năm, phải không chị? Thì tức là mình phải làm một cái cách gì mình cũng phải để, chứ tại vì nếu mà mình về đó, nếu mà mình không có một cái biện pháp nào đó thì chỉ biết là cộng sản nó ma mảnh ghê lắm.
Đúng,
mình có thể tha cho họ nhưng mà họ sẽ không có tha cho mình, cũng giống như là họ đòi hòa hợp hòa giải nhưng mà họ chỉ khôn lắm, họ chỉ có muốn cái phần của họ thôi. Còn bây giờ mà mình về mình cho họ đi free thì cũng không có thể nào được hết. Thành ra quý vị,
ơi, Nhưng mà thật ra mình nói cái điều đó, đó là khi mà mình nói đến cái chuyện mà mình đấu tranh bằng bạo lực, bằng vũ khí để mình chiếm lại đất nước. Còn đây nếu mà chúng ta đang đặt cái trường hợp đó là cả một cái chủ nghĩa xã hội nó sụp đổ.
Yeah.
Tất cả những người đảng viên họ bỏ đảng hay họ trốn đi ra nước ngoài hết để mà họ hưởng cái tiền của họ đã tích lũy được đó, thì còn lại là hoàn toàn không còn nữa. Cái nó hoàn toàn tan rã, chúng ta cũng thấy nước Nga tự động tan rã, đâu có đánh đâu, đâu có chiến tranh đâu, tự động tan rã. Nhưng mà cho tới bây giờ 3 thập niên sau thì cái khối Cộng hòa Xô Viết vẫn chưa có gượng dậy lại được. Cái sự vẫn chưa có xây dựng lại được đất nước họ. Nếu mà có dịp đi qua bên đó, các xứ Ukraine, các xứ Estonia, những cái nơi mà trong Cộng hòa Liên bang Xô Viết, họ vẫn còn rất là nghèo khổ. Ngay tại Mạc Thư Khoa, ngay tại Moscow cũng vậy, những người dân mặt mũi vẫn đằng đằng sát khí, vẫn mặc những cái bộ quần áo màu sẫm, buồn thảm. Thành ra đó là 3 thập niên sau, cho nên chắc chắn là cái tiến trình mà xây dựng đất nước sẽ hơn 1 thập niên nhiều, sẽ phải nhiều thập niên. Nhưng mà làm sao để mà có sẵn hẳn cả một cái kế hoạch chuẩn bị đó? Chắc chắn là những cái đảng phái mà đấu tranh nhà chống cộng đó chị, họ đều có những cái phương thức riêng của họ. Nhưng mà cho nên chúng tôi không dám làm bàn này, chúng tôi chỉ nói đến cái từng cá nhân thôi. Các gia đình Việt Nam sẽ làm gì khi đó? Thì như ông Quân đã nói, ông sẽ về quê hương đất nước, ông sẽ đi hết các miền để ông mới nói về cái sự tàn ác của Cộng sản, và ông sẽ làm những công việc thiện nguyện. Nhưng mà cái thiện nguyện của ông đây đó là sẽ tiêu diệt hết những người Cộng sản để không cần mầm mống.
Chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều có một giấc mơ như ông, giống như là nhạc sĩ Nhật Ngân đã viết rồi, có một ngày chinh chiến tàn, anh trở về quê tìm tuổi thơ mất năm xưa. Ai cũng có cái giấc mơ đó hết, nhưng mà cái giấc mơ đó tuy rằng từ bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay, trước năm 1975 và sau năm 1975, đó là những cái giấc mơ rất là bình dị, nhưng mà mình không có thực hiện được. Trước năm 75 thì Cộng sản không ngớt tấn công miền Nam, và sau khi mà cưỡng chiếm miền Nam sau năm 1975, họ vẫn gieo rắc những cái sự mà tang thương cho đất nước. Bây giờ quý vị sẽ làm gì nếu mà đất nước hòa bình? Quý vị làm gì với ông Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng?
Và làm sao để thực hiện được cái đó? Nếu mà muốn làm cái đó với tính cách cá nhân đó chị, mình không thể nói tính cách quần chúng được. Tại vì lúc bây giờ trong khuôn khổ tình yêu và gia đình, mình chỉ nói cá nhân mình thôi. Làm sao để có thể về xây dựng quê hương đất nước? Thì trong cái thời buổi để chuẩn bị cho cái đó thì mình sẽ làm sao? Khuyến khích con em làm sao? Rồi đi để mà có cái cơ hội làm việc thiện nguyện hay đi tất cả các miền xa xôi đất nước, thì mình phải làm gì từ bây giờ để chuẩn bị tinh thần, để học hỏi cho chính mình một cái cách hành xử làm sao để mà mình sẽ thực hiện sau này. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây.
Dạ, xin chào chị Thu Nga với chị Vũ Thanh Thể, tôi tên là Thức ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Thức.
Phải nói rằng là cái đề tài ngày hôm nay phải nói rất là hay. Rất là hay. Đối với cá nhân Thức á, thì không có đặt cái vấn đề trả thù. Bởi vì nếu trường hợp chúng ta trả thù đó, thì coi như là chúng ta chẳng hạn như là chúng ta giết một hai người đó thì hỏi rằng gia đình của họ cũng khổ thôi. Và quý vị thấy rằng đó, cái công lý nó sẽ thắng sự ác. Cộng sản nó ngày xưa nó đều cao cái tinh thần dân tộc để mà nó chiến thắng 10 năm. Nhưng mà khi mà nó chiến thắng rồi đó thì nó lại phản lại dân tộc. Có phải không ta? Thành ra cái vấn đề đối với lại cá nhân tôi đó, thì tôi không nghĩ cái vấn đề mà mình trả thù là cái điều mà tốt. Còn cái vấn đề mà này kia đó thì do luật pháp Việt Nam là xét xử thôi. Mình tôi không dám loạn bàn vào cái vấn đề đó. Tuy nhiên không phải là bây giờ mới có những chuyện này. Năm 1988 đó, nếu mà quý vị có thời gian đó, vào Google đọc lại cái phần mà của ông Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Nhật Tấn đó, mấy ông nói rằng không phải đi theo cách mạng để mà, tức là cách mạng có nghĩa là đi theo Cộng sản đó, để mà làm hại đất nước. Đó, đó thành ra theo như là ý của tôi đó, bây giờ đó, khi một cái cây cổ thụ nó đã bắt đầu nó mục nó rồi thì chúng ta phải làm gì? Cái điều đó thực ra đó chúng ta đó làm tất cả mọi sự đều nằm trong tầm tay của chúng ta hết. Những cái điều mà theo như là tôi suy nghĩ từ xưa đến nay và tôi cũng đã nói rất là nhiều rồi. Thứ nhất, mỗi một lần chúng ta gọi điện thoại Việt Nam, chúng ta hãy cho Việt Nam biết những cái gì đang xảy ra trên đất nước Việt Nam, bởi vì chính ở trong nước Việt Nam họ không biết những gì đang xảy ra trên đất nước. Cái thứ hai, chúng ta gửi tiền về, chúng ta cũng phải giới hạn. Đó, chúng ta phải giới hạn. Không lẽ mà chúng ta không gửi, đó là cái chuyện không phải. Và một cái điều thứ ba đó là cái điều rất là quan trọng. Chúng ta cố gắng hỗ trợ các nhà đấu tranh dân chủ đất nước, bởi vì Cộng sản nó tàn ác, nó sẽ tấn công những gia đình đó, từ công ăn việc làm cho đến những đứa nhỏ nhất.
Đúng.
Để làm cho họ sợ, và họ không dám đứng ra để mà tranh đấu nữa. Đó, thành ra cái điều đó chúng ta, tôi nghĩ rằng tất cả những cái đó đều nằm trong tầm tay hết.
Đúng rồi, ông nói rất đúng.
Nếu, đây tôi xin thưa nhá, nếu vào thời điểm này mà không có Internet, chúng ta vẫn còn đi lần trong bóng tối. Chính Internet đã giúp bọn Cộng sản, bởi vì ai có nhiều Internet nhất chính là gia đình của bọn Cộng sản. Các bạn có thân, những người ngoài họ vẫn có chứ không phải không. Nhưng mà những người đó họ có trong nhà đó họ nghe. Và phải nói rằng chính để cho cái đám Cộng sản nó mở mắt ra rằng là ngày xưa đó mấy ông yêu nước thật chứ không phải không. Chúng tôi yêu nước nhưng mà chúng tôi đã yêu nước sai. Chúng ta đã đi bởi nghĩa là muốn rằng là đưa đất nước ra khỏi cái thực dân Pháp, nhưng mà thực sự ra đã đưa khỏi thực dân Pháp lại đưa vào tay của Nga Hoa, thì đây nó còn tàn tệ gấp triệu lần của người Pháp. Có phải không? Và bởi vậy đó, cái điều đó chúng ta làm đó ngày hôm nay đó là chúng ta hãy cùng nhau dập sập cái chế độ bằng cách chúng ta làm trong tầm tay của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta gọi điện thoại về nói với thân nhân chúng ta. Trong vòng, chẳng hạn tôi nói thật với quý vị, cái điện thoại vì rất là rẻ, nhiều khi nói chuyện, nói những cái gì đang là xảy ra trên đất nước mình mà người trong nước không biết.
Vâng.
Thứ hai,
hoặc là chuyên trở gửi email forward những cái bài vở
cái đó rất là quan trọng. Bởi vậy đó, Cộng sản nó giữ được là nó nhờ nó nắm được cái vấn đề thông tin.
Vâng.
Nó, quý vị thấy rằng đó, đừng có nói rằng chống cộng bằng mồm mà không hữu ích nhé. Nhiều tên Việt Cộng nói là chúng ta chống cộng bằng mồm. Đấy chống cộng bằng mồm, tại sao ở trong nước Internet nó phải kiểm soát, nó phải đặt đất từng lửa, tại sao các cái trạm Internet là nó cho người kiểm soát đăng ký để mà coi đâu làm cái gì.
Vâng, và chính vì những
rất
cái
rất quan trọng. Vâng, rất quan trọng, chúng ta không cần vũ khí.
Cảm ơn ông rất là
nói.
Nhiều.
Vâng. Cảm ơn ông rất là nhiều.
Và nhất là cái ý kiến của ông là cái chuyện mà hỗ trợ các nhà đấu tranh dân chủ tự do trong nước rất là quan trọng, chị Thu Nga. Như sáng nay nếu quý thính giả có nghe cái phỏng vấn mà của ông Đặng Sương Hùng mà của Đài Á Châu Tự Do đó, thì cũng nói rằng tại sao tới bây giờ nhiều người mới lại bỏ Đảng Cộng sản mới thế này thế kia. Ông nói là tại vì đa số những người theo Đảng Cộng sản là những người bây giờ cũng già nua rồi, họ cuối đời rồi, họ thấy bây giờ mà nếu mà họ nói ra phải là nhiều can đảm lắm mới có cái can đảm để mà dám nói ra sự thật, tại vì nếu không sẽ lộ ra là cả một cuộc đời của họ sai lầm hay sao, hoặc là họ bị vướng vào những cái công danh bây giờ đang có, nếu mà nói ra thì suy sụp, hoặc là họ bị những cái áp lực gia đình, sợ bị gia đình bị đàn áp, bị ra. Tất như vậy cho thấy rằng giống như vị thính giả vừa nói đó, là cái cây cổ thụ này nó đang thối nát từ trong gốc rễ rồi, chị Thu Nga. Thành ra nhiều khi chỉ overnight, qua một đêm nó sụp tan thành thôi, chị ơi.
Dạ vâng, đúng rồi. Và làm sao mà thoát khỏi được cái sự sợ hãi? Tại vì bây giờ đã hội Cộng sản họ hay dùng những cái chính sách nè. Thứ nhất là họ bỏ đói cái bao tử. Khi mà cái bao tử mà đói đó thì họ bắt người dân làm bất cứ cái gì để mà bỏ vào bụng cho no. Thì người dân chỉ lo làm sao ngay ở trong trại tù của Cộng sản mà họ gọi là trại cải tạo đó, họ cũng dùng cái chính sách bỏ đói để mà bắt người ta làm việc. Và cái chính
còn
sách
đối với người dân ở ngoài đó chị, thì là sắp hàng cả ngày để mà chờ mua một cái nắm gạo thì làm còn thì giờ đâu, đầu óc đâu để mà lo những cái chuyện khác
nữa. Và cái chính sách thứ hai của họ đó là khủng bố, là họ làm cho người ta sợ hãi. Nếu mà bây giờ tất cả mọi người dân đều đứng lên không có còn sợ hãi nữa, chị thấy giống như ở Thái Lan hay là Ukraine, người ta biểu tình cả hàng trăm ngàn người như vậy. Nếu mà bây giờ đất nước Việt Nam của mình, dân chúng không có còn sợ hãi nữa, thoát ra được cái sự sợ hãi đó, thì chế độ của Cộng sản chắc chắn rằng sẽ sụp đổ. Và chúng ta ở đây, làm sao mà chúng ta đều hướng dẫn cho con cái biết rằng tại sao mà chúng ta có mặt ở đây, và đừng có gieo vào đầu của chúng rằng ồ, Cộng sản họ dễ sợ lắm, nếu mà các con mà yểm trợ hay là chống cộng rồi đi về Việt Nam để mà du lịch không được nữa. Cái điều đó mà làm cho chúng ta rất là mắc cỡ và rất là buồn đối với những người ở trong nước.
Đúng như vậy, rất là tệ hại. Nhưng mà thật ra phải nhận rằng cái sự thay đổi nó bắt đầu từ khi mà có cái cuộc cách mạng Hoa Lài.
Đúng vậy.
Người ta thấy rằng đó, khi mà những người trẻ nổi lên đó, thì tự nhiên những người già sẽ theo. Chúng ta nhìn thấy những cái gương của Phương Uyên, của Đinh Nguyên Kha, rất là trẻ tuổi mà dám can đảm dõng dạc như vậy, bị tù tội như thế mà vẫn hiên ngang ở ngay trong lòng đất nước, thì làm sao tránh cho những người già không khỏi cảm thấy xấu hổ là tại sao mình không, nhất là đối với những người hải ngoại như mình đó chị, trong một cái xứ an bình như thế này mà sợ hãi thế này, không dám không dám cái kia, tại sợ bị cộng sản thế này thế nọ thì thấy thật là vô lý, thật là hèn hạ chị.
Vâng, rất là buồn.
Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chào chị Thủy và chào chị Nga.
Dạ vâng ạ, dạ. Xin được biết cái danh của ông.
Tôi là Quang.
Dạ vâng, dạ chào
Tây Đức đây ạ.
Dạ, vâng, dạ chào Quang bên Tây Đức, dạ.
Dạ vâng.
Ở bên tôi đó làm thì... sao ông? Ở bên đó ông có hy vọng gì không ông? Ở trên đây chúng ta đang đưa ra một cái đề tài có tính cách hơi giả
vâng,
tưởng mà biết đâu nó có thể xảy
dõi.
Ra. Vâng.
À, tôi rất là làm thích thú với cái đề tài này. Thì như chị mới hỏi có hy vọng gì không thì chắc chắn là mình phải hy vọng rồi. Trong cuộc sống mà không có hy vọng là không thể nào sống được, mặc dù cái hy vọng nó có mỏng manh, nó có nhỏ nhoi đến lúc nào chăng nữa rồi nó sẽ lớn dần và nó trở thành sự thật. Và khi nó đã trở thành sự thật rồi đó, thì cái sự suy nghĩ của tôi như thế này. Tôi có 3 đứa con trai. Đứa thứ nhất hiện giờ đang đi học để làm thầy giáo, dạy tiếng Anh với dạy lịch sử. Đứa thứ hai thì tôi sẽ hướng dẫn cho nó trở thành một nhà giáo dục như làm... không biết tiếng Việt Nam mình gọi là cái gì, nhưng mà về mặt xã hội học đó ạ.
Vâng.
Thì đứa lớn thì đã đi học lên đại học, và đứa thứ hai thì năm nay thi tú tài và nó sẽ vào cái ngành đó. Còn đứa thứ ba đó thì nó học đàn rất giỏi, nhưng mà tôi không muốn cho cháu đi theo cái nghề biểu diễn mà phải theo thành một nhà giáo để dạy đàn.
Vâng.
Tại vì đối với tôi cái sự giáo dục và cái trí thức dành cho quê hương đất nước mình rất là quan trọng.
Đúng.
Nó phát triển về mọi mặt, không có trí thức, không có cái sự kiến thức về mặt văn hóa, xã hội cũng như kỹ thuật thì không làm được gì cả. Và cũng nhờ những sự tri thức đó mà người dân của mình sẽ biết thế nào là phải là trái và tự động sau này sẽ không vướng vào những cái chỗ mà để cho những người khác họ tuyên truyền tầm bậy tầm bạ,
rồi
lại đưa đất
vâng.
nước mình vào một cái ngã rẽ thật là đau khổ như bây giờ.
Vâng, nhưng mà cái ông Quang, cái tri thức đó nó cũng cần được cái sự hướng dẫn của cha mẹ để mà nuôi được cái căn tính của dân tộc, quốc gia của mình ở trong lòng con em mình. Tại chúng ta cũng thấy rằng người trẻ làm được nhiều chuyện, nhưng mà cũng trong quá khứ cũng chính người trẻ là dễ dàng trở thành những cái mồi ngon, nạn nhân của cái sự dụ dỗ của cộng sản, phải không ông? Thành ra đã quy tụ được bao nhiêu những người trẻ ở hải ngoại để mà phản chiến, chống lại cuộc chiến Việt Nam.
Thì cái chuyện đó là người Mỹ ngày xưa họ không có hiểu rõ về những cái sự đau khổ của người dân Việt Nam, những cái gì mà độc ác của Cộng sản. Cho nên họ chỉ nghĩ đến những cái con dân của họ chết ở nước ngoài, rồi người Mỹ họ đưa chiến tranh đưa người vào Việt Nam, rồi họ đau xót cho con người của họ nên họ chống, họ mới phản chiến.
Vâng.
Cho nên nước mình mới rơi vào những cái quyết định mà không ngờ được của
vâng.
những
dạ,
cái
vâng.
sức mạnh của thế giới.
Đúng, cảm ơn ông Quang.
Bây giờ, bây giờ chúng ta đang nói về cái vấn đề viễn tưởng là nếu mà nước Việt Nam mình có thanh bình thì chúng ta sẽ làm gì?
Vâng.
Thì cũng như tôi vừa nói, cái vấn đề tri thức rất là quan trọng. Thì tôi sẽ nói các con tôi rằng là các con phải cố học lên. Thứ nhất cho chính bản thân mình.
Vâng.
Thứ hai nữa, mình dùng những cái mà mình học được ở đây. Sau này, cả nhà mình sẽ về Việt Nam. Ba sẽ nhìn thấy các con, mang kiến thức của con, các con học được ở đây. Để mà mang về, mà giúp cho những anh em, đồng bào của mình ở Việt Nam.
Vâng.
Và nhất là phải làm sao để nước Việt Nam mình có một cái hệ thống xã hội và an sinh giống như ở Đức này, để mọi người đều được có bảo hiểm sức khỏe, mọi người đều được bảo đảm vấn đề nhân quyền,
vâng.
mọi người đều bảo đảm được cái vấn đề đời sống cơm no áo ấm.
Dạ,
dạ.
Dạ cảm ơn rất nhiều. Đó
tất
là cái,
cả
cái,
những cái kiến thức gì mà tôi ở đây hoặc là con tôi ở đây được đều phải mang về và sử dụng cho đất nước của mình.
Vâng.
Còn tới cái vấn đề đối với Cộng sản á, thì cái trả thù hay nhất của mình á, là nâng trí thức của người dân Việt Nam mình lên. Tức là họ sẽ ruồng bỏ và khinh bỉ và chê bai cái chế độ đó. Không bao giờ người ta nhìn lại một lần nữa với cái bước chân sai lầm của nước Việt Nam này trong gần 40 năm qua.
Dạ.
Đó là cái cách trả thù hay nhất,
dạ.
và đẹp nhất và...
Đẹp mà cũng hữu hiệu nữa phải không em? Rất là hữu
dạ,
hiệu. Người ta gọi là
vừa
trả thù ngọt ngào.
Vừa...
Rất là ngọt ngào.
Dạ. Thì ý của tôi là như thế.
Dạ, cảm ơn, dạ cảm ơn ông Quang rất là nhiều. À, chị Thu Nga,
dạ,
cái sự trả thù ngọt ngào đã gì đâu có nghe nói, chỉ tưởng tượng thôi không đã thấy thích rồi hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và xin mời quý vị tiếp tục gọi vào với số điện thoại là 713-664-8002 để quý vị có thể là chia sẻ, quý vị thấy rằng cái con đường đi về Việt Nam có rõ ràng rằng đang rất là gần, có một cái ánh sáng ở cuối đường hầm, nó không có le lói đâu, nó dần dần nó hiện ra rất là rõ ràng. Và quý vị sẽ chuẩn bị như thế nào và chuẩn bị tư tưởng như thế nào? Yeah.
Hồi nãy ông Quang có nói đến cái vấn đề mà xã hội, an sinh xã hội đó chị.
Yeah.
Cái ngành xã hội học của Việt Nam ngày xưa còn sơ khai lắm. Uh-huh. Cũng như các quốc gia chậm tiến thì thường thường cái ngành xã hội cũng như là phát triển cộng đồng nó còn rất là nhỏ. Cho nên những cái người dân nghèo mới dễ trở thành nạn nhân của những cái chủ nghĩa tệ hại như chủ nghĩa cộng sản, là cứ đi du ngủ người ta, dụ dỗ người ta. Nhưng mà khi mà nhân có một chế độ an sinh vững chắc đó, thì tự nhiên sẽ giúp cho người dân hiểu được hơn và họ không có bị những cái sự mà lầm lạc, của không có đi lầm đường như là trong các chúng ta đã nhìn thấy đối với quê hương Việt Nam trước đây. Thì đây cũng là một cái điều mà cho nên các bậc phụ huynh, nếu mà thấy con em mình đi những cái ngành như là tâm lý hay xã hội hay phát triển cộng đồng thì đừng có cản là cho là những ngành này sẽ không có kiếm được nhiều tiền trong tương lai. Đây là những cái ngành vô cùng quan trọng cho đất nước mình khi mà đất nước cần tới, khi mà không còn chế độ cộng sản, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và cái kiến thức và cái giáo dục đó hướng dẫn dân chúng rất là cần thiết, giống như ông nói an sinh xã hội. Vâng, đúng như vậy. Tại vì cộng sản là cai trị dân bằng cách là ngu dân, và họ hay lấy cái mồi là lấy của người giàu cho người nghèo. Vì vậy cho nên là biết bao nhiêu người đã bị thảm sát dưới bàn tay của cộng sản, giống như là
toàn là cho họ hết thôi.
Cải cách ruộng đất đó là, dạ vâng, đúng như vậy.
Dạ. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây.
Dạ, xin. Tôi tên Tùng.
Dạ vâng ạ, xin chào.
Dạ, khởi mở vô thành thử ra là tôi có nghe lốm bốm chứ không có nghe rõ lắm, thì xin hai chị cho biết là cái đề tài hôm nay có phải là cái mục đích cái tựa đề của đề tài hôm nay là có hy vọng ở Việt Nam không?
Dạ vâng, nếu mà ông chưa nắm đề tài thì không biết là ông có chuẩn bị để mà ông chia sẻ.
Dạ,
không
tôi vâng, tại vì dạ, tôi, vâng, tôi nghe mấy người kia trả lời đó. Dạ. Thì tôi cũng hơi biết cái đề tài.
Dạ,
đó
cái đề tài là nếu một ngày không còn chủ nghĩa cộng sản trên quê hương thì gia đình những người Việt Nam mình đang ở hải ngoại bây giờ sẽ làm gì, thưa ông? Tức là ông có trở về Việt Nam không? Ông có khuyên con cái về góp xây dựng đất nước không? Ông có lấy lại quốc tịch Việt Nam để mà được quyền bầu cử dân chủ không? Có trả thù những người cộng sản không? Hay là phải có một cái chính sách gì, phải có cái sự chuẩn bị gì để khi điều đó xảy ra thì chúng ta biết mình sẽ phải làm gì?
Thì nếu mà như vậy thì chắc chắn là cái chuyện mà trở về Việt Nam để góp phần nhỏ nhoi của mình là cái chuyện đó chắc chắn rồi. Một khi mà cộng sản không còn. Nhưng mà tôi, cái đề tài này đó thì thật sự ra đó, nếu mà nói ra thì nó rộng ghê lắm. Có thể nói là cầu 5-10 tiếng đồng hồ chưa xong.
Dạ, trong phạm vi cá nhân thôi thưa ông. Dạ, hoàn toàn cá nhân mình thôi.
Trong phạm vi vậy thôi.
Dạ, dạ.
Nào nãy tôi cũng nghe cái ông nào nói là có cái có hy vọng gì không, thì tôi nghĩ rằng nó có cái hy vọng hiện bây giờ đang lớn ghê lắm. Dạ. Tại vì như thế này nè. Tôi cũng mới về Việt Nam, nhưng mà tôi đã thực sự tôi cũng có những cái liên hệ với các cháu. Tôi có một đứa cháu, một gái, nó lấy một căn bộ. Thì trong một cái buổi họp trong gia đình thì thường thì quý vị cũng hiểu rằng là coi như là nhiều khi trong gia đình thì làm gì có một tư tưởng, chỉ có nhiều khi người thích cộng sản, người không thích cộng sản. Thì gia đình cũng có cái gia đình là thí dụ như ngay cả tôi nói là gia đình tôi cũng có người theo cộng sản vậy, nhưng mà lâu nay mình không có mình không có thích cái chủ nghĩa đó, nên mình cũng thì gặp thì bà con gặp thì chào hỏi vậy thôi, chứ còn mình biết người đó là theo cộng sản nên mình cũng không có liên lạc nhiều. Thì mạnh ai nấy sống hồi còn ở Việt Nam kìa, thì mình cũng tôn trọng với nhau thôi, mà họ cũng làm như mình.
Dạ, vâng.
Nhưng mà vừa rồi thì tôi nói, sở dĩ tôi nói là cái vấn đề nó có hy vọng lớn là như thế này, là vì cái con cháu tôi nó lấy một căn bộ, mà căn bộ cũng khá lớn.
Vâng.
Thì hôm một cái buổi, trong một cái buổi nói chuyện đó, thì trong giống như mà có một cái buổi đắp dỗ.
Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, thưa ông, còn nhiều nhiều thính giả trên đường dây lắm.
Dạ vâng,
xin ông cứ
dạ, tôi tóm tắt cái chuyện này thôi. Thì tôi nghe cái chồng của nó đó, làm cán bộ đó, nói với chúng tôi nghe đó. Tại vì trong gia đình nó thân lắm.
Dạ vâng, vâng xin ông cứ nói đi.
Dạ. Anh ta nói gì là thưa chú, sự thật á là tụi cháu khi mà đi vô, đi họp á, thì tụi cháu cũng phải nói theo họ thôi. Thấy không? Chứ thật sự ra là tôi xin lỗi, tôi là người Nam, còn cháu tôi nó cũng người Nam, nhưng mà chồng nó là người Bắc. Nó nói nguyên văn như thế này. Nó nói là sự thật á là chúng nó đều nói láo khét hết. Nhưng mà tụi cháu không có thể nói ngược lại được, tụi tao phải nói theo họ thôi. Đó, và cho chú biết là hiện bây giờ đó, sự thật là nhiều người dân họ tức lắm, nhưng mà họ chưa có cơ hội để mà nói lên cái nguyện vọng của họ, họ còn hơi e ngại. Nghĩa là coi như là họ chờ một cái ngoài nổ thì họ sẽ theo.
Dạ vâng, dạ vâng, dạ cảm ơn.
Chính miệng họ nói như vậy.
Dạ vâng, nhưng mà
là, vâng. Còn một chút xíu nữa,
dạ.
Còn một cái ông nữa thì
dạ.
Cái ông này cũng già mà cũng theo là cái,
dạ vâng, xin ông, dạ, xin ông cứ nói thẳng vào đi. Vâng, tại thính giả còn trên đường dây rất là nhiều.
Vâng, vâng. Thì ông nói như thế này nè. Khi mà chúng tôi hỏi ông là sao lúc này mấy chục năm anh đi theo đảng thì ra sao?
Dạ.
Thì xin lỗi ông nói như thế này nè. Ông nói bằng tiếng Pháp, nhưng tôi có thể tạm dịch lại.
Yeah.
Ông nói là j'ai grandi dans la lutte.
Vâng.
Mais je vis dans les mensonges.
Yeah.
Nghĩa là ý ông nói là tại vì trong gia đình thân, trong đám giỗ muốn nói vậy. Nghĩa là nói là tôi lớn lên trong đấu tranh, nhưng mà sự thật á, tôi tập kết tôi đi, tôi sống trong toàn giả dối hết.
Dạ vâng.
Đó, tôi chỉ nói
dạ,
như vậy thôi,
dạ,
để
cảm
chú
ơn
quý vị
ông rất là nhiều. Vâng. Tức là họ đều nhận ra được cái thực tế rồi, phải không ạ?
Họ nhận ra thực tế rồi.
Dạ vâng.
Hiện bây giờ họ chỉ cần chờ một cái ngoài nổ thôi.
Dạ, cảm ơn ông Tùng rất là nhiều về những cái chi tiết đó rất là đáng quý. Nhưng mà cái hành động bắt cá hai tay như vậy đó chị Nga, thấy có tha được không? Cũng không tha được. Tại sao bây giờ tất cả những cái người đó khi đã nhận ra như vậy, ít nhất họ không dám lên tiếng đối kháng, nhưng mà họ có thể từ bỏ không đi làm nữa. Bây giờ nếu mà tất cả các công an, những người của bộ đội, những người quan chức đều trả thẻ đảng, đều bỏ không đi làm cho chính phủ nhà nước nữa, thì đương nhiên cái đó nó sụp đổ thôi. Tại sao lại phải chờ? Tại vì họ vẫn còn ham danh, ham lợi để chờ có cái gì xong lại nhảy qua cái phía bên kia, phải không chị?
Dạ vâng, thì đúng như vậy. Đã, cho nên đó, một là vì miếng ăn, và một thứ hai đó là vì cái sự sợ hãi. Và cũng như là có thể là mình có thể là dùng cái chữ nó hơi nặng một tí là cũng hơi hèn. Là tại vì đó, nếu mà mình biết là như vậy, biết là cái người đó nói dối, mình phải đứng lên, mình
mà
phải
mình
tố cáo.
Dạ, vâng, mình nói dối.
Cái đồng lõa là cái mà còn tội nặng hơn là cái mà người gây ra tội nữa. Dạ, vâng.
Mai mốt là chắc thế nào cũng phải có thể là không có tòa án nhân dân, nhưng mà vẫn có tòa án tội ác quốc tế. Chị cũng thấy đấy, giống như nước Campuchia đó. Sau khi mà Khmer Rouge sụp đổ đó, thì cho tới bây giờ tòa án quốc tế vẫn xử tội tất cả những cái người đã gây ra tội ác, vậy dù họ đang ở bất cứ tại đâu. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng ta xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Ô dạ, cháu Tân Hùng, cháu xin chào cô Thanh Thủy và cô Thu Nga.
Vâng, chào Hùng.
Ô dạ, chị cháu chỉ hy vọng một điều thôi là làm sao cho, tại vì cái nòng cốt chính của Việt Nam mình nếu sau này xây dựng đất nước thì vẫn là những người ở trong nước, và mình hãy tự bỏ đi những cái ích kỷ của mình. Và mình nên học hỏi sự đấu tranh của người Mỹ. Và sau khi mà lập nước rồi đó, thì cái việc đầu tiên mà Hùng hy vọng nhất đó, là làm sao bài trừ được tham nhũng. Bởi vì Hùng nghĩ là cái tham nhũng là cái mà là một cái tệ nạn, làm cho một cái chế độ sụp đổ và là một cái xã hội khối nát. Nên Hùng hy vọng là sau khi mà xây dựng lại đất nước đó, thì đất nước mình sẽ xây dựng trên căn bản giống như của người Mỹ, là dùng hiến pháp để mà xây dựng đất nước.
Hùng ơi, nhưng mà đó là Hùng mơ ước, Hùng nói chuyện chung. Còn đây riêng cá nhân Hùng thì sao? Hùng có bài trừ tham nhũng bằng cái cách là bây giờ nhất định không bao giờ hối lộ, không bao giờ tham nhũng, dù không bao giờ là thí dụ như mà có những người cũng nói ở bên này đều biết rằng chống tham nhũng, nhưng mà khi về Việt Nam đó thì tới phi trường vẫn cứ dúi tiền vào cho các cán bộ, thì cái đó là mình tiếp tay vào sự tham nhũng rồi. Thành ra mình phải từ trong cái hành động cá nhân của mình trước, phải không?
Dạ đúng rồi, khi mà Hùng mà giả sử như là Hùng đi làm, thì Hùng đi làm ở đây đi, những người anh em Việt Nam hỏi Hùng cái gì thì Hùng sẵn sàng trả lời. Và người ta nói người và những người anh em đó thường là mua đồ Hùng ăn, Hùng nói không. Giả sử như anh em gặp nhau ngoài chợ, ok, mình mời đi ăn. Nếu mà đem đồ cho ăn mà mua cho Hùng đồ hãng á, cái đó là chẳng khác nào là,
đúng,
là đồ hối
đã,
lộ rồi.
Hay là phải
Hùng cướp phát liền.
Dạ. Rồi, cảm ơn Hùng rất là nhiều. Và anh chúng tôi cũng chỉ muốn là để quy lại cái đề tài trong cái phạm vi cá nhân thôi, phải không chị Thương Nga?
Dạ, vâng,
chứ còn nếu mà mình nói chính sách quốc gia đại sự thì mình chắc cái ngoài cái khả năng của mình, cái phạm vi mình có thể bàn được rồi.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ thưa, tôi tên là Ngọc, tôi chỉ có một cái ý kiến như thế này. Nếu như mà đất nước mình mà giống như hai chị nói sẽ có một cái ngày tươi sáng như vậy đó, thì mình mong rằng có một vị lãnh đạo giỏi, biết thương dân, công bằng và chỉ huy giỏi. Và cái đó là sự mong ước của tôi thôi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà Ngọc. Cái đó cũng là cái mong ước của mình thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình ngồi chờ cái vị đó không đến, rồi không lẽ bây giờ mình cứ để đất nước suy tàn này chị Thương Nga ha? Mình chắc mình phải có những
mình
cái nếu mà từng vâng, từng cá nhân mỗi người cứ đóng góp hết cái phần của mình vào, thì tự nhiên chúng ta sẽ qua những cái sự đóng góp đó, mình sẽ nhìn ra được và sẽ có tự bầu cử theo tự do dân chủ. Và khi đó mình nhìn ra được những người thật sự đóng góp cho đất nước. Nhưng mà nhiều vị thính giả cũng có nói đó, tất cả trông mong vào những người ở trong nước thôi, đừng có nghĩ rằng ở ngoài hải ngoại. Mặc dù mình có cơ hội để mà học hỏi mà phát triển khả năng cũng như biết cách trị nước hay biết tinh thần tự do dân chủ, nhưng mà đừng có cái tham vọng mà về đó mà sẽ trị vì hay sẽ nắm quyền cai trị như là nhiều đảng phái cũng đã nghĩ đó chị, chia ghế cho nhau. Với cái tinh thần đó thì nó đã sai, nó đã kêu là nhũng lạm từ ở trong cái căn bản rồi, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng,
đúng rồi, mình chỉ đóng góp cái phần khả năng riêng của mình thôi.
Đúng rồi, tức là mỗi người ở trong chúng ta đó, chúng ta có cái khả năng như thế nào thì chúng ta đóng góp cái nấy. Ví dụ như là những vị mà cứ gửi tiền về một cách ồ ạt để mà cho Việt Nam, mình giúp cho người thân của mình ở trong cái phạm vi mà giúp đỡ người thân thôi, chứ mình không có làm ăn buôn bán. Hay là media như chúng tôi thì đem những cái tin tức nào mà có lợi cho cái công cuộc đấu tranh cho đất nước của Việt Nam, hay là từng quý vị là quý vị đóng góp như thế nào. Chứ còn mà nếu mà bây giờ mình ngồi mình chờ sung rụng, mình cứ ngồi đó mình chờ thì sẽ có không có một cái sự tự do nào mà lại không có đổ máu và không có trả giá, cho nên không có thể
trả
nào
giá.
Mà có giả, gọi là bức chiến tự nhiên thành được, không thể nào có cái chuyện đó. Dạ.
Và cái trả giá đó là những cái trả giá của riêng cá nhân từng người đấy. Đây, thí dụ như trong phương diện media như chị Thu Nga vừa nói, ở đấy chúng tôi không bao giờ nhận những cái quảng cáo từ ở trong nước. Khi anh già không biết ở Dallas có tình trạng đó không, chứ
được
ở đây
không,
chị Thu Nga có rất là nhiều người ta gọi vào, người ta xin quảng cáo cho các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ ở Việt Nam, cho các nhà sĩ, cho toàn là trong miền Nam, hay là bán đất cát ở ngoài Hà Nội, ở ngoài Sài Gòn. Tất cả những cái đó chúng tôi đều từ chối hết, tại vì chúng tôi nói chúng tôi không nhận một cái quảng cáo nào từ trong nước.
Vâng.
Thì nhiều thính giả cũng nói là ồ, vậy tại sao vẫn quảng cáo du lịch về Việt Nam, mới gửi tiền về Việt Nam? Thì thưa quý thính giả, cái điều đó về phương diện gia đình đó là một cái điều rất là linh thiêng, không có ai có thể nói được cả. Thành ra nếu mà để cho người mình làm thì vẫn hơn là phải qua những cái cơ chế của nhà nước, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng vậy.
Vâng, nhưng mà tất cả những cái gì mà từ trong nước thì tuyệt đối, và dù là trả giá như thế nào là cái đài của chúng tôi cũng không bao giờ nhận những cái điều đó. Cái điều đó chỉ để nói lên rằng mỗi người chỉ có thể đóng góp trong cái phạm vi của mình thôi. Và nếu mình cứ kiên trì làm như vậy thì dần dần mình sẽ vẫn bảo vệ được cái lý tưởng của mình. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây, xin được với quý danh ông.
Vâng, rất vui mừng chị Thanh Thủy và chị Thu Nga có một cái chương trình rất hay. Tôi là Second Lieutenant, mới có ý kiến trong vấn đề này thưa chị.
Vâng, quý danh của ông là gì thưa ông?
Vâng, tôi Second Lieutenant.
Vâng, ông là trung úy, nhưng mà là trung úy tên là gì ạ?
Vâng, tôi tên là Anthony.
Dạ vâng ạ, chào ông Anthony. Dạ vâng, chắc ông ở trong quân đội Mỹ phải không ạ?
Vâng, thưa, phục vụ cho chính phủ Hoa Kỳ.
Dạ vâng, vâng, mời ông.
Vâng, tôi có ý kiến đơn giản và rất dễ thực hiện cho tất cả những đồng bào trong nước và ngoài nước. Tôi cũng thực sự phải cảm ơn chị. Một cái đề tài nghĩa là rất quan trọng, sau 39-40 năm chúng ta có thể thực hiện được cái chương trình này
hai ba bốn năm lần để có quý vị có nhiều ý kiến hơn. Đó là cái ý kiến hay nhất của chị Thu Nga và chị Thanh Thủy.
Rồi bây giờ ý kiến ông như thế nào ạ?
Ý kiến ông sao?
Rồi, cái ý kiến của tôi như thế này, quý vị phải có một cái chính sách rõ ràng đối với bạo quyền cộng sản, và những người mà đảng viên mà đã bỏ thẻ đảng đó, là họ đã có một phần nào đóng góp trong cái kế hoạch và chương trình của chúng ta để thay đổi một chính sách, thay đổi một cái chính phủ, thay đổi một cờ. Những người đó là sẽ không ít thì nhiều cũng hưởng được cái quy chế khoan hồng của chúng ta. Và đấy là một cái giải pháp nhanh chóng nhất để Việt Cộng sớm tàn lụi.
Vâng, chắc chắn rồi. Dạ.
Và thưa quý vị, tại hải ngoại, theo kế hoạch hiện nay, quý vị có thể giúp được chúng ta sớm có thay đổi một cờ là quý vị theo những cái sáng kiến của tiến sĩ. Quý vị biết là có nhiều chương trình của tiến sĩ...
Có rất nhiều những chương trình khác nhau mà ích quốc lợi dân lắm thưa ông, nhưng mà rất tiếc là tại vì chương trình chúng ta cũng còn ít giờ thôi, thành ra vâng thôi chỉ nói cá nhân, ý kiến cá nhân của mình thôi đó thưa ông. Vâng,
vâng, như là chúng ta đã đóng góp cái chương trình gọi là cho các cái luật sư về Thái Lan để cứu những cái đồng bào mà đứng lên chống lại bạo quyền cộng sản.
Vâng.
Và họ bị áp bức, họ áp bức thì họ phải đi ra nước ngoài.
Vâng.
Và chúng ta có được cái số tiền đóng về để có những cái tổ chức những cái biểu tình hoặc những cái đóng góp ở tại quốc nội để chúng ta có một cái những cái biểu tình dân oan đứng lên.
Vâng, cái điều đó rất là quý.
Và
dạ.
Nuôi cảm dưỡng ơn. Những cái dân oan đã bị và thân nhân còn bị dùng lao tù đó.
Đúng, vâng. Dạ. Vâng, cảm ơn.
Của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đó chị.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông.
Chúng ta họp về nhân quyền sắp tới đây vào tháng 2, tháng 3 đó chị.
Vâng.
Thì chúng ta lên đó từng vài ngàn người thì là cũng là ảnh hưởng về Quốc hội Hoa Kỳ.
Đúng.
Và các dân biểu sẽ có một cái chính sách thay đổi.
Dạ.
Và họ sức mạnh để chúng ta giúp quê hương đất nước.
Dạ,
nếu mà chị có cái chương trình này kéo dài trong vài tuần tới nữa rất là tốt. Thật cảm ơn hai chị. Dạ.
Cảm ơn anh Anthony rất nhiều và anh xin kính chào. Cảm ơn anh rất là nhiều. Quả tình thật ra hiện nay có rất nhiều những cái chương trình hữu ích mà mình có thể tiếp tay vào, như là giúp mà hỗ trợ các nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Có nhiều cơ quan đoàn thể vẫn từ lâu vẫn âm thầm trợ giúp những người này một cách kín đáo. Thành ra nếu mà quý vị cũng có thể hỗ trợ cho những cơ quan đoàn thể đó để mà giúp cho những người đấu tranh dân chủ có cái cơ hội, đồng thời với những người mà đã chạy trốn được ra nước ngoài. Rồi ông vừa rồi cũng có nói đến cái chuyện mà những người bỏ thẻ đảng đấy chị Thu Nga. Chúng ta cũng nhìn thấy ở trên internet đó, có một người nào bỏ, thí dụ như có ông Lý Hữu Đằng vừa mới bỏ rồi sau đó lại bị rất nhiều người quay qua chửi là bao nhiêu mấy chục năm rồi bây giờ đến cuối đời mới bỏ. Ít nhất đến cuối đời người ta cũng còn có can đảm bỏ còn hơn là người ta không bỏ, phải không chị Thư Nga? Và khi một người bỏ thì sẽ kéo theo nhiều người bỏ. Nếu mà ai cũng có cái can đảm mà bỏ thẻ đảng xong rồi dù lại nói lên cái tiếng nói như vậy đó thì sẽ tiếp thay rất là nhanh cho cái chuyện sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hả chị ha?
Dạ vâng, đúng rồi, nó giống như một cái thế domino vậy đó. Nếu mà một người mà ngã xuống hay là xô đẩy một cái bức tường gì đó thì nó sẽ tiếp tục. Bởi vậy cho nên lúc đầu đó Thu Nga nói rằng tuy rằng có chậm nhưng mà vẫn còn tốt hơn. Tức là cái con chim mà trước khi nó chết đó, nó kêu lên được cái tiếng bi thương để cho những cái con chim kìa. Dạ vâng, cái lương tâm của họ cắn rứt. Mình biết rằng họ chính là những người mà đã đóng góp xây dựng lên cái chủ nghĩa cộng sản. Nhưng mà at least ít ra là cuối đời của họ, họ cũng đã nhận thức ra được việc đó. Và bây giờ thì chúng ta cũng gần hết giờ rồi đó chị Thủy, hết giờ rồi.
Vâng. Và có bạn thì vẫn hơn là có thù.
Vâng.
Thành ra nếu người ta đã về phía mình hồi xưa cả một cái chính sách chiêu hồi của Việt Nam Cộng Hòa đó chị, rất là hay và nhân ái vô cùng. Và chính sách thì cái đó đâu có bị tác dụng ngược đâu chị, phải không chị?
Dạ vâng.
Biết bao nhiêu là những cái cuộc chiến chúng ta đã chiến thắng được chính nhờ những cái tin tức từ những cái người đã chiêu hồi mà trở về. Nhưng mà không có nghĩa rằng mình lại sẽ tôn vinh những người chiêu hồi đó và mai mốt lại để cho họ lại cai trị đất nước thì không. Nhưng mà ít nhất người ta đã có cái tinh thần về phía mình thì đó cũng là những cái điều rất là tốt. Thưa quý thính giả bây giờ còn đây trên đường dây nhưng mà chúng tôi vì lỡ bấm điện thoại của một, thành ra xin phép đây là vị chót mà thôi trước khi mà chương trình chấm dứt hôm nay. Dạ xin mời ạ.
Vâng, chào
bà vụ Thanh Thủy và quý vị sinh giả trên đài.
Vâng, thưa ông, chúng tôi chỉ có một phút.
Cách Sài Gòn, khi mà trở về Việt Nam rồi, Cộng sản không còn nữa, trở về Việt Nam thì tôi yêu cầu những chính phủ mới, lãnh đạo trả lại quyền tư hữu cho tất cả mọi người dân, trả lại đất đai và nhà cửa. Trước đây Cộng sản đã tịch thu hết và lập một mô hình Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa, cũng là mô hình của Mỹ, để đất nước Việt Nam được phồn vinh và tự do dân chủ. Xin cảm ơn quý đại.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều. Cái điều đấy là chắc ai cũng mong hết, là chị Thu Nga. Nhưng mà quý cái thính giả vẫn, mình vẫn nói những cái mơ ước chung chung vĩ đại quá, lớn quá phải không chị? Với tính cách của một quốc gia, bây giờ làm sao mỗi người suy nghĩ để mà nói cái điều riêng của cá nhân mình có thể làm được. Tại vì khi từng người đều có những cái điều tích cực tốt đẹp để mà làm đó, thì sẽ góp phần xây dựng, giống như những cái viên gạch xây dựng cho cái việc mà xây dựng lại đất nước nó dễ dàng hơn, là chị Thư Nga. Không biết là quý thính giả chương trình này chắc trong tương lai chúng tôi sẽ phải trở lại lần nữa, chị Thư Nga ha. Và bây giờ xin mời chị Đức Kết.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì chương trình này là có vẻ là rất là interesting cho tất cả mọi người. Tại vì ai trong đời mình cũng có giấc mơ, mà giấc mơ lớn nhất của người Việt Nam là làm sao có được một đất nước Việt Nam tự do dân chủ, không có chủ nghĩa cộng sản. Và chúng ta ai cũng thấy rằng cái việc mà cái ánh sáng ở cuối đường hầm đã có rồi. Vì vậy cho nên tất cả mọi người đều mong ước của ông thiết bị thính giả cuối cùng vừa rồi đó, tuy rằng nó to lớn nhưng mà đó cũng là cái mong ước của tất cả mọi người, làm sao đòi lại được đất đai của cải mà nhà cầm quyền đã chiếm đoạt của dân, cũng như là chúng ta mong muốn rằng một mai đất nước hòa bình rồi, chúng ta sẽ có một cái thể chế chính phủ đàng hoàng để chúng ta đòi lại được Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là một trong những cái mong ước mà tuy rằng nó lớn nhưng mà vẫn nằm ở trong lòng của chúng ta. Và có rất là nhiều cái điều mơ ước mà chúng ta đã thấy rằng đã bàn bạc hết trong tất cả những cái lời thơ, lời nhạc, trong những cái bài văn, bài viết đấu tranh. Em vẫn mơ một ngày về quê dấu yêu không còn hận thù, hoặc là một ngày trở về không còn chinh chiến nữa, hoặc là cái bài hát mà một đêm anh mơ về cái về Tây Đô, tàu đưa anh đi, tàu sẽ đón ta hồi hương. Vâng, tất cả đó là những điều mơ ước. Và chắc chắn rằng chúng ta nguyện cầu hồn thiêng sông núi thì cái mơ ước của chúng ta sẽ thành sự thật. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình này. Mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thư Nga đã cùng điều hợp chương trình hôm nay. Và thưa quý thính giả, cái mơ ước nó rất là đẹp và cần phải được nuôi dưỡng. Tại vì sống mà không có hy vọng, không có mơ ước thì đâu có còn cái cuộc đời, đâu còn cái ý nghĩa gì nữa. Nhất là đối với người Việt Nam tị nạn cộng sản của chúng ta, ai cũng mơ ước một ngày về hết. Nhưng mà làm sao để mình sống bây giờ để mà chuẩn bị cho cái ngày đó khi trở về sẽ là một cái gì hữu hiệu, thay vì chỉ vì trở về chỉ là mấy người bằng quan đứng bên ngoài mà thôi. Thì từng người nếu chuẩn bị từ bây giờ sẽ có thể đóng góp tích cực vào cho đất nước mình. Và ngay từ bây giờ đã có thể có rất nhiều điều, như hồi nãy giờ có nhiều vị thính giả đã nói, từ trong cái forward gửi đi những cái email, những cái bài viết mà hay là những cái tin tức thời sự về đất nước Việt Nam cho người thân của mình ở tại Việt Nam, thì ai cũng nắm vững hết tình hình, cũng như là gọi điện thoại về thông báo tất cả mọi chuyện, đồng thời giới hạn cái chuyện gửi tiền hoàn toàn chỉ để giúp cho người nhà, mà giúp cho người nhà tạm sống cho đủ thôi. Bởi vì khi không muộn gì khi mà chúng ta trở về thì lúc bây giờ sẽ có thể bù đắp cho gia đình rất là nhiều, nhưng mà trong giai đoạn này trừ những cái người cần chữa trị bệnh tật thì mới cần, còn nếu không đó thì chỉ là tạm sống thôi, chứ không có để mà làm ăn hay để khuếch trương, để tạo nên một cái sự tranh đua nhau mà gửi tiền về và làm lợi cho cái sự tham nhũng của cộng sản như vậy. Và cái điều quan trọng nhất là hỗ trợ cho tất cả các nhà đấu tranh dân chủ cho tự do, và người nào cũng nói là cái niềm mơ ước đó, nói với lại tất cả các người đại diện dân cử của mình, với lại cả các nghị viên, các dân biểu, các nghị sĩ, đi đâu mình cũng nói đến cái niềm mơ ước của người tị nạn Việt Nam, tị nạn cộng sản, thì chắc chắn cái điều đó sẽ rút ngắn cái ngày mà chúng ta có cơ hội trở về rất là nhiều. Trong cái năm ngựa này đó, chị Thu Nga, người ta nói sở nghĩ dĩ có cái chữ mà mã đáo thành công, là tại vì ngày xưa người ta có rất nhiều là ngựa hoang, thành ra cho nên người ta bắt về nhà nuôi, xong người ta có nhiều ngựa hoang ở ngoài đồng đó chị, cho nên những người mà nuôi ngựa đó người ta hay thả cái con ngựa của mình ra, vào mùa xuân người ta hay thả ngựa đi, để mà cái ngựa này thì thả đi thì có thể nguy hiểm, nó có thể đi luôn, nhưng mà nó cũng có rất nhiều cơ hội là một con ngựa đi sẽ kéo theo cả một đàn ngựa hoang về, và như vậy là mình sẽ lợi thêm được rất là nhiều. Thì đây cũng trong cái tâm tình của cái ngày đầu năm này, nếu mà không cho đi thì sẽ không bao giờ có thể nhận lại được. Thì ước mong rằng tất cả quý thính giả hãy suy nghĩ và cùng cả gia đình cùng ngồi tiếp tục cái ước mơ một cái ngày trở về quê hương Việt Nam này với con em mình, để cho trẻ con có được cái hiểu được cái niềm mơ ước, mong mỏi, khẩn cầu của cha mẹ, và để cho con em mình ý thức được cái vai trò mà các cháu có thể đóng góp trong tương lai cho đất nước Việt Nam rất là nhiều, chị Thương nha.
Dạ vâng, đúng
cảm ơn chị đã cùng điều hợp.
Dạ vâng, dạ xin kính chào quý khán giả, chào chị Vũ Thanh Thủy và hẹn gặp lại tuần tới.
Vâng, xin cảm ơn chị Thương Nga và xin cảm ơn tất cả những sự đóng góp của quý khán giả trong ngày hôm nay.